Hồi 46, phái Hoa Sơn bỏ núi chạy lấy người. Vài canh giờ sau, cả bọn bảy người đã lên đến Hoa Sơn. Bọn đệ tử Hoa Sơn thấy bảy người đến liền chạy nhanh về bẩm báo với Nhạc Bất Quần. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần biết sáu quái nhân này đã cướp lệnh hồ sung mang đi, nay lại quay về thì không khỏi kinh hãi, liền dẫn bọn đệ tử ra đón. Đào Cốc, Lục Tiên đi rất nhanh. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa ra khỏi chính khí đường thì đã thấy sáu người đang đi trên con đường rải đá tiến vào. Hai người trong bọn khiêng một cái cán dài, lệnh hồ sung đang nằm trên cán. Nhạc phu nhân vội chạy ra xem, thấy hai má của lệnh hồ sung sâu quắm, da mặt vàng vọt. Bà đưa tay ra xem mạch của chàng, cảm thấy dường như mạch đập tán loạn, tính mệnh rất nguy hiểm. Bà kinh hãi gọi: "Sung Nhi, Sung Nhi!" Lệnh hồ sung mở mắt ra, gọi khẽ: Sư nương. Mắt Nhạc phu nhân nhòa lệ, nói: "Sung Nhi, sư nương sẽ báo thù cho ngươi." Soạt một tiếng, bà rút trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn nhắm đâm vào Đào Hoa Tiên đang khiêng cán. Nhạc Bất Quần vội la lên: "Khoan đã!" Lão cung tay hướng về Đào Cốc, Lục Tiên nói: "Sáu vị đại giá quan lâm Hoa Sơn, tại hạ không kịp ra nghiêm tiếp, xin miễn thứ cho. Không biết cao danh quý tính của sáu vị là gì, thuộc môn phái nào?" Đào Cốc, Lục Tiên nghe Nhạc Bất Quần hỏi vậy thì vừa tức giận vừa thất vọng vô cùng. Họ đã nghe lệnh hồ sung nói rằng Nhạc Bất Quần vô cùng ngưỡng mộ sáu huynh đệ họ. Nào ngờ câu đầu tiên lão nói ra khỏi miệng là hỏi cao danh quý tính. Rõ ràng là lão không biết cái cốc gì về Đào Cốc, Lục Tiên cả. Đào Căng Tiên nói: "Nghe nói ngươi vô cùng khâm phục ngưỡng mộ sáu huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chuyện này không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi ít hiểu biết vậy sao?" Đào Cán Tiên nói: "Ngươi đã từng nói đại anh hùng trong thiên hạ lợi hại nhất là Đào Cốc, Lục Tiên. À ha, đúng rồi, nhất định là ngươi đã ngưỡng mộ đại danh Đào Cốc, Lục Tiên đã lâu, như sấm dậy bên tai, lại chưa nhận biết chúng ta là Đào Cốc, Lục Tiên, thôi thì cũng không trách được." Đào Chi Tiên nói: "Nhị ca, hắn đã nói là ân hận chưa được cùng với Đào Cốc, Lục Tiên uống vài bát rượu, kết giao bằng hữu. Bây giờ sáu huynh đệ chúng ta đã đến Hoa Sơn, vậy mà hắn không tỏ ra vui mừng, lại không thèm mời chúng ta uống rượu. Thì ra hắn đã nghe danh của Lục Tiên nhưng không biết mặt. Ha ha, thật buồn cười." Nhạc Bất Quần nghe vậy cũng chẳng hiểu ất giáp gì, lão lạnh lùng nói: "Các vị là Đào Cốc, Lục Tiên, Nhạc mỗ là kẻ phàm phu tục tử, đâu dám kết giao với sáu vị tiên nhân." Đào Cốc, Lục Tiên lộ vẻ hớn hở. Đào Chi Tiên nói: "Cái đó không thành vấn đề, Lục Tiên chúng ta là bằng hữu với đồ đệ của ngươi, có kết giao bằng hữu với ngươi cũng không sao." Đào Thực Tiên nói: "Tuy võ công của ngươi không cao lắm, chúng ta cũng sẽ không coi thường ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm." Đào Hoa Tiên nói: "Ngươi còn có điều gì không rõ về võ nghệ thì cứ thỉnh giáo, bọn ta sẵn lòng chỉ điểm cho." Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: "Xin đa tạ." Đào Cán Tiên nói: "Không cần phải đa tạ. Đào Cốc, Lục Tiên chúng ta đã là bằng hữu với ngươi, dĩ nhiên là biết nhau thì chẳng thể nào không nói, mà chịu nói rồi thì không bao giờ nói không hết lời." Đào Thực Tiên nói: "Để ta thi triển vài chiêu ở đây cho mọi người phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới cùng được mở rộng tầm mắt, người thấy thế nào?" Nhạc phu nhân không biết sáu lão thật thà, ngô nghê, không hiểu việc đời. Những lời của sáu lão nói với cả tấm lòng chân thành, bà lại cho rằng sáu lão ăn nói bừa bãi nên phẫn nộ vô cùng. Không nhẫn nại được nữa, bà giơ trường kiếm lên, chỉ mũi kiếm vào ngực Đào Thực Tiên quát: "Được, để ta lĩnh giáo công phu của lão." Đào Thực Tiên cười nói: "Xưa nay Đào Cốc, Lục Tiên động thủ với ai cũng không bao giờ đụng đến đao kiếm. Ngươi đã nói là ngưỡng mộ công phu của bọn ta, tại sao lại không biết điều này?" Nhạc phu nhân cho là Thực Tiên cố ý sỉ nhục mình, bà nói: "Ta không biết." Đột nhiên bà phóng trường kiếm ra, chiêu kiếm này xuất ra rất nhanh, thế kiếm lợi hại vô cùng. Đào Thực Tiên không hề có chút thù địch gì với bà, lão hoàn toàn không ngờ bà nói đâm là đâm. Với võ công của lão thì dư sức né tránh, nhưng vì là người cực kỳ nhát gan nên lão sợ hãi run lên. Soạt một tiếng, trường kiếm đã đâm trúng ngực lão. Đào Chi Tiên tiến lên đánh một chưởng vào vai Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân loạng choạng thối lui hai bước, buông trường kiếm ra. Thanh trường kiếm vẫn còn cắm vào ngực Đào Thực Tiên không ngớt rung động. Bọn Đào Cốc Ngũ Tiên cùng la hoảng lên. Đào Chi Tiên vội ôm lấy Đào Thực Tiên chạy vọt đi. Bốn lão còn lại nhảy xổ tới, nhanh như chớp, mỗi người nắm chặt tay chân của Nhạc phu nhân nhấc lên. Nhạc Bất Quần biết bốn lão này sẽ ra tay xé Nhạc phu nhân thành bốn mảnh. Tuy họ Nhạc là người lúc lâm trận rất bình tĩnh, nhưng gặp tình cảnh này, lão vội vàng chỉ trường kiếm hướng về Đào Căng Tiên và Đào Diệp Tiên tấn công, thì cổ tay đã phát rung lên. Lệnh Hồ Xuân đang nằm trên giá, thấy sư nương lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn vội nhổm dậy quát to: "Không được làm hại sư nương ta, nếu không ta sẽ vận nội lực cho đứt kinh mạch mà chết." Lệnh Hồ Xuân vừa nói xong thì ọc ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Đào Căng Tiên né chiêu kiếm của Nhạc Bất Quần la lớn: "Tiểu tử này muốn tự tử, không nên làm vậy, buông mụ ta ra." Bốn người thả Nhạc phu nhân xuống, lo cho tính mạng của Đào Thực Tiên nên vội đuổi theo Đào Chi Tiên và Đào Thực Tiên. Nhạc Bất Quần và Nhạc Linh Sang cùng chạy đến bên Nhạc phu nhân, đưa tay ra đỡ bà dậy. Nhạc phu nhân đứng lên, vừa kinh hãi vừa tức giận tột bậc, mặt không còn chút máu, người run lấy bẩy. Nhạc Bất Quần nói khẽ: "Sư muội không nên tức giận, chúng ta nhất định sẽ trả thù. Sáu tên này là những tay đại địch, may mà sư muội đã giết được một tên." Nhạc phu nhân nghĩ lại thảm trạng Thành Bất Ưu hôm kia bị Đào Cốc Lục Tiên xé xác, tim bà đập càng nhanh hơn, run run nói: Chuyện này bà run lên bần bật, không nói được lời nào nữa. Nhạc Bất Quần biết vợ kinh hoàng quá mức, lão nói với con gái: "Sang Nhi, người đưa má má vào phòng nghỉ đi." Lão cúi xuống thăm thương thế Lệnh Hồ Xuân, thấy mặt và ngực chàng dính đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, xem chừng khó sống nổi. Nhạc Bất Quần đưa tay đặt lên huyệt linh đài sau lưng Lệnh Hồ Xuân, muốn dùng nội công thâm hậu của mình để kéo dài tính mệnh cho chàng. Nhưng lão vừa vận khí thì cảm thấy mấy luồng nội lực kỳ bí trong người Lệnh Hồ Xuân đánh ngược lại. Suýt chút nữa, bàn tay của lão bị đánh văng ra. Lão không kìm được sự kinh ngạc khi phát hiện ra có mấy luồng nội lực kỳ quái trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân đang tự vận hành hỗ tương, xung đột nhau quyết liệt. Lão lại đưa tay ra đặt lên huyệt đảng trung ở ngực Lệnh Hồ Xuân, thấy lòng bàn tay chấn động kịch liệt, ngực mình phát đau râm ran. Nhạc Bất Quần càng kinh hãi hơn khi lão cảm thấy mấy luồng chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xuân cứ chạy xuôi chạy ngược. Rõ ràng đây là loại nội công vô cùng thâm hậu của bàn môn Tả Đạo. Mỗi luồng chân khí này tuy kém hơn Tử Hà Thần Công của lão một chút, nhưng chỉ cần hai luồng nhập lại làm một hoặc phân ra để hợp kích thì lão chống đỡ không nổi. Lão nhận định kỹ hơn thì thấy trong nội thể Lệnh Hồ Xuân tổng cộng có 6 luồng chân khí, mỗi luồng đều rất kỳ quái. Nhạc Bất Quần không dám để tay lâu, liền rút tay về, suy nghĩ: 6 luồng chân khí này chắc là của 6 lão quái truyền vào người Xuân Nhi. Tâm địa của 6 lão quái này thật hiểm ác, chúng đem 6 luồng nội lực của mình để tra tấn Xuân Nhi, cho Xuân Nhi đau khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lão chau mày lắc đầu, bảo Cao Căn Minh và Lục Đại Hữu khiêng Lệnh Hồ Xuân vào nội đường rồi đi thăm Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân vừa trải qua một trận kinh hồn, ngồi ở góc giường nắm tay con gái, sắc mặt vẫn còn xám xanh, lòng hồi hộp bất an. Vừa thấy Nhạc Bất Quần vào, bà liền hỏi: "Xuân Nhi thế nào, thương thế có đáng ngại không?" Nhạc Bất Quần đem tình trạng 6 luồng chân khí bằng môn Tả Đạo xung đột với nhau trong người Lệnh Hồ Xuân ra kể lại. Nhạc phu nhân nói: "Bây giờ cần phải hóa tán từng luồng một, nhưng không biết còn kịp nữa không?" Nhạc Bất Quần ngẩng đầu trầm ngâm, một lúc sau mới nói: Sư muội nghĩ thử xem, 6 lão quái này hành hạ Xuân Nhi như vậy là có dụng ý gì?" Nhạc phu nhân nói: "Xem ra bọn họ muốn Xuân Nhi khuất phục chịu thua, hoặc là bức bách để tra hỏi điều cơ mật gì đó của phái ta. Xuân Nhi thà chết chứ không chịu khuất phục, nên 6 lão quỷ sứ này dùng hình phạt thảm khốc để tra tấn." Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Có thể là như vậy, nhưng phái ta đâu có điều gì cơ mật, mà 6 lão quái này không hề quen biết vợ chồng ta, lại cũng không thù oán gì. Chúng bắt Xuân Nhi đem đi rồi lại đem về, là tại làm sao? Nhạc phu nhân nói, chỉ e là... Bà liền cảm thấy nhận định của mình cũng không đúng, nên lắc đầu nói, cũng chưa chắc đúng. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau không nói, mỗi người cùng chau mày suy nghĩ. Nhạc Linh Sang nói xen vào, tuy phái ta không có điều gì cơ mật, nhưng võ công Hoa Sơn thiên hạ đều biết đến. Sáu lão quái này bắt giữ đại sư ca, có thể là để bức bách hỏi những điều tinh yếu trong kiếm pháp và khí công của phái ta. Nhạc Bất Quần nói, điều này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng nội công của Xuân Nhi luyện chưa cao thâm. Còn sáu lão quái này nội công rất thâm hậu, nhìn là biết ngay. Còn về ngoại công thì đường lối võ công của sáu lão quái không ăn nhập chút nào với Hoa Sơn kiếm pháp, nên không thể vì điều này mà chúng hao hơi tốn sức bức hỏi Xuân Nhi. Vả lại, nếu muốn bức hỏi thì nên đưa hắn rời xa Hoa Sơn rồi dùng hình phạt mà bức bách. Tại sao bọn chúng lại mang hắn về lại Hoa Sơn? Nhạc phu nhân nghe giọng nói của chồng càng lúc càng khẳng định. Hai vợ chồng đã chung sống nhiều năm, nên bà biết lão đã giải tỏa được mối nghi ngờ, liền hỏi, tóm lại là vì lý do gì? Vẻ mặt Nhạc Bất Quần nghiêm nghị, chậm rãi nói, bọn chúng muốn mượn thương thế của Xuân Nhi để làm hao tổn nội công của ta. Nhạc phu nhân giật nảy người, nói, đúng vậy, đại ca vì muốn cứu tính mạng của Xuân Nhi, tất nhiên sẽ dùng nội công hóa tán sáu luồng chân khí của chúng. Đợi đến lúc đại công sắp hoàn thành, sáu lão quái sẽ đột ngột hiện thân, dùng kế dĩ giật đãi lao để đưa chúng ta vào chỗ chết. Bà ngừng một lúc lại nói tiếp, may mà bây giờ chỉ còn lại ngũ quái. Sư ca, vừa rồi rõ ràng chúng đã bắt được tiểu muội, sao vừa nghe Xuân Nhi quát một tiếng thì bọn chúng thả tiểu muội ra? Bà nghĩ đến sự việc hiểm nguy vừa rồi, lòng vẫn chưa hết sợ, giọng nói hãy còn run. Nhạc Bất Quần nói, ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân của chuyện này. Tiểu muội đã giết một người của chúng, mối thâm thù đại hận này không thể bỏ qua. Nhưng chúng lại sợ Xuân Nhi vẫn nội lực làm đứt hết kinh mạch để tự tử, nên chúng liền tha Hiền muội ra. Hiền muội nghĩ xem, nếu không phải bọn chúng có mưu đồ trọng đại, lục quái hà tất phải tiếc mạng sống của Xuân Nhi? Nhạc phu nhân lẩm bẩm, thật là nham hiểm, thật là độc ác. Bà nghĩ, bốn quái vật này đã xé xác thành bất ưu, chúng ra tay tàn nhẫn, thật hiếm thấy trong võ lâm. Hai ngày nay nhớ lại mà tim vẫn còn đập loạn xạ. Chúng vừa đến quấy nhiễu thì đã ngăn chặn được chuyện Phong Bất Bình muốn cướp đoạt ngôi vị trưởng môn, đồng thời quét luôn được bọn Lục Bách xuống núi. Sáu lão quái này tạm thời giải quyết được một sự phiền phức cho phái Hoa Sơn, nào ngờ chúng lại lên Hoa Sơn sinh sự khiêu chiến. Sư ca có liệu đoán được điều đó không? Bà nói, sư ca không thể dùng nội lực để trị thương cho Xuân Nhi được. Tuy nội lực của tiểu muội không bằng sư ca, nhưng hy vọng có thể tạm thời giúp hắn giữ được tính mạng. Bà nói xong liền ra khỏi phòng. Nhạc Bất Quần gọi, sư muội. Nhạc phu nhân quay lại thấy Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, không được, vô ích thôi. Chân khí bằng môn tả đạo của bọn lục quái rất thâm hậu. Nhạc phu nhân nói, chỉ có tử hạ công của sư ca mới có thể giải trừ được, phải không? Vậy thì phải làm sao? Nhạc Bất Quần nói, chỉ còn cách dọ dẫm từng bước. Trước tiên phải làm cho Xuân Nhi giữ lại được hơi thở rồi hãy tính tiếp. Như vậy mới không tổn phí nhiều nội lực. Ba người đi vào phòng lệnh Hồ Xuân đang nằm. Nhạc phu nhân thấy hơi thở của chàng chỉ còn thoi thóp, không kìm được nên nước mắt tuôn rơi, toan đưa tay ra bắt mạch chàng. Nhạc Bất Quần liền đưa tay cản. Lão lắc đầu rồi buông tay bà ra. Lão áp hai bàn tay vào hai bàn tay của lệnh Hồ Xuân, từ từ truyền nội lực vào. Nội lực của lão và các luồng chân khí trong người lệnh Hồ Xuân đụng nhau, toàn thân Nhạc Bất Quần bị chấn động, mặt lão bừng lên sắc tía. Lão lùi lại một bước, bỗng nhiên lệnh Hồ Xuân mở miệng nói, Lâm sư đệ đâu? Nhạc Linh Sang lấy làm lạ hỏi, đại sư ca tìm tiểu Lâm tử để làm gì? Lệnh Hồ Xuân vẫn nhắm nghiền mắt nói, phụ thân hắn lúc lâm chung có lời muốn ta chuyển cho hắn, ta vẫn chưa nói lại với hắn. Ta sắp chết rồi, mau gọi hắn đến đây. Nhạc Linh Sang nước mắt đầm đìa, ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều đứng ở ngoài cửa. Lâm Bình Trì vừa nghe Nhạc Linh Sang gọi liền chạy vào phòng, đến bên giường lệnh Hồ Xung nói: Đại sư ca, mong đại sư ca bảo trọng thân thể. Lệnh Hồ Xung nói: Lâm sư đệ đó ư? Lâm Bình Chi đáp: Chính là tiểu đệ đây. Lệnh Hồ Xung nói: Lệnh tôn lúc sắp qua đời, ta ở bên cạnh. Lệnh tôn muốn ta nói với ngươi. Nói. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở đã yếu dần. Mọi người nín thở, trong phòng không có một tiếng động. Qua một lúc, Lệnh Hồ Xung từ từ hít vào một hơi rồi nói tiếp: Lệnh tôn nói có một vật ở trong ngôi nhà cũ. Ngôi nhà cũ ngõ hướng dương, muốn người giữ gìn cho tốt, nhưng không được mở ra xem, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lâm Bình Chi ngạc nhiên hỏi: Ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương ư? Chỗ đó không còn ai ở nữa, không có vật gì quan trọng cả. Gia gia bảo tiểu đệ không thể mở ra xem vật gì. Lệnh Hồ Xung nói: Ta không biết. Gia gia ngươi chỉ nói hai câu như vậy. Hai câu này muốn ta nói lại cho ngươi, ngoài ra không còn nói gì nữa. Họ đã chết rồi. Thanh âm của Lệnh Hồ Xung càng nhỏ đi. Bốn người đợi một lúc lâu, Lệnh Hồ Xung vẫn không nói thêm được lời nào. Nhạc Bất Quần thở dài, nói với Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang: Hai người ở đây chăm sóc đại sư ca, nếu thương thế của hắn có thay đổi thì hãy bẩm báo cho ta ngay. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang cùng dạ. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần quay về phòng riêng, nghĩ đến trọng thương khó trị của Lệnh Hồ Xung, cả hai người đều buồn bã. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Nhạc phu nhân. Nhạc Bất Quần nói: Tiểu muội đừng buồn nữa, chúng ta phải trả mối thù cho Xung Nhi. Nhạc phu nhân nói: Lục quái đã dùng độc kế như vậy thì nhất định sẽ quay trở lại. Nếu chúng ta chạm trán với chúng, tuy chưa chắc thua nhưng bất chắc có thể xảy ra. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: Bốn chữ chưa chắc bị thua nói sao dễ quá. Nếu vợ chồng ta địch với ba lão thì cũng tạm tạm, còn địch với bốn lão có lẽ sẽ thua, cả năm lão cùng xông lên. Lão vừa nói vừa lắc đầu. Nhạc phu nhân vốn thừa hiểu hai vợ chồng bà không phải là địch thủ của năm quái nhân này, nhưng bà biết chồng mình mấy năm gần đây đã luyện được Tử Hà thần công thì công lực đã tăng tiến rất nhiều, may ra dựa vào đó để chống đỡ. Nghe lão nói như vậy, bà rất lo lắng hỏi: Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đành bó tay chịu chết? Nhạc Bất Quần nói: Sư muội đừng thối chí, bậc đại trượng phu phải biết khi nào tiến khi nào lùi, sự thắng bại không thể tính toán trong nhất thời, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhạc phu nhân nói: Sư ca nói chúng ta nên trốn đi ư? Nhạc Bất Quần nói: Không phải là chạy trốn mà là tạm thời lẩn tránh. Địch nhiều ta ít, vợ chồng chúng ta chỉ có hai người, làm sao địch nổi năm người liên thủ? Huống chi tiểu muội đã giết chết một lão quái là chúng ta đã chiếm được thượng phong rồi, có tạm thời lẩn tránh cũng không làm mất oai danh của phái Hoa Sơn. Vả lại, chỉ cần chúng ta không ai nói ra thì người ngoài làm sao biết được chuyện này. Nhạc phu nhân nghẹn ngào nói: Tuy tiểu muội đã giết một lão quái, nhưng tính mạng của Xung Nhi khó bảo toàn, cũng coi như huề. Xung Nhi. Bà ngừng một lúc rồi nói tiếp: Theo như sư ca nói thì chúng ta cùng đem Xung Nhi đi, rồi từ từ tìm cách trị thương cho hắn. Nhạc Bất Quần trầm ngâm không nói. Nhạc phu nhân sốt ruột hỏi: Sư ca không muốn đem Xung Nhi đi ư? Nhạc Bất Quần nói: Thương thế của Xung Nhi rất nặng, chúng ta phải đi nhanh, mà đem hắn theo thì không được nửa canh giờ hắn đã mất mạng rồi. Nhạc phu nhân nói: Vậy phải làm sao? Không còn cách nào để cứu Xung Nhi sao? Nhạc Bất Quần thở dài nói: Ôi, hôm đó ta đã muốn truyền Tử Hà thần công cho hắn, đâu ngờ hắn lại loạn tưởng tâm tư, lạc vào ma đạo của phe kiếm tông. Lúc đó nếu hắn luyện được bộ bí kíp này, cho dù chỉ luyện được một hai trang thì bây giờ đã có thể tự điều khí để trị thương, không đến nỗi bị sáu luồng chân khí bàn môn làm cho sống dở chết dở. Nhạc phu nhân đứng ngay dậy nói: Chuyện này không nên chậm trễ, Sư Ca lập tức đi truyền Tử Hà thần công cho hắn đi, dù hắn đang bị trọng thương không cách nào lãnh ngộ được hết, cũng còn hơn là không truyền. Còn không thì ta để lại Tử Hà bí kíp cho hắn, để hắn dựa theo đó mà luyện. Nhạc Bất Quần kéo tay bà, ôn tồn nói: Sư muội, ta thương yêu Xuân Nhi cũng không kém gì sư muội, nhưng sư muội nghĩ xem, bây giờ hắn đang bị trọng thương như vậy, làm sao có thể nghe được khẩu quyết và pháp môn luyện công mà truyền. Nếu ta đem Tử Hà bí kíp đưa cho hắn, để lúc thần trí tỉnh táo, hắn dựa theo sách mà tự luyện, thì chẳng mấy chốc, năm lão quái vật sẽ quay lại. Xuân Nhi không còn sức lực tự vệ, bộ nội công bí kíp bảo bối trấn sơn của phái Hoa Sơn chúng ta sẽ lọt vào tay của bọn ngũ quái thì sao? Bọn bạn môn tả đạo này mà luyện được nội công tâm pháp của bổn phái, khác nào như hổ thêm cánh, sẽ gây họa cho khắp thiên hạ, không ai có thể khắc chế được. Nhạc Bất Quần sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Nhạc phu nhân nghĩ những lời nói của trượng phu rất có lý, bà không kìm được nỗi đau xót, nước mắt lại tuôn rơi. Nhạc Bất Quần nói: Bọn ngũ quái hành sự rất nhanh chóng, khó ai đoán được, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Nhạc phu nhân nói: Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc Xuân Nhi ở lại, mặc cho năm quái nhân muốn làm gì thì làm ư? Tiểu muội sẽ ở lại bảo vệ hắn. Bà nói xong, biết mình nhất thời nêu ra ý kiến của nhi nữ thường tình, không xứng với thân phận Hoa Sơn nữ hiệp của mình. Nếu bà ở lại thì chỉ uổng phí thêm một mạng, làm sao có thể bảo vệ cho lệnh Hồ Xuân? Huống hồ, nếu bà đòi ở lại, thì trượng phu và con gái làm sao chịu xuống núi? Bà vừa sốt ruột, vừa đau lòng, không dằn được cơn xúc cảm, nước mắt tuôn như mưa. Nhạc Bất Quần lắc đầu thở dài, lão mở cái gối, lấy ra một cái hộp thiết dẹp dẹp, bật nắp hộp, lấy ra một cuốn sách bìa gấm, cất vào trong túi trước ngực, rồi đẩy cửa đi ra. Thấy Nhạc Linh Sang đứng ngoài cửa, nói: Gia gia, đại sư ca dường như không xong rồi. Nhạc Bất Quần kinh hãi nói: Sao? Nhạc Linh Sang nói: Đại sư ca luôn miệng nói lảm nhảm, thần trí đã mê man. Nhạc Bất Quần hỏi: Hắn nói lảm nhảm cái gì? Mặt Nhạc Linh Sang ửng đỏ, cô nói: Hài nhi nghe không rõ đại sư ca nói lảm nhảm cái gì nữa. Nguyên trong người lệnh Hồ Xuân bị sáu luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên giao đấu kịch liệt, trong lúc mơ màng thấy Nhạc Linh Sang đứng trước mặt, chàng không kiềm chế được nỗi lòng nên buộc miệng nói: Tiểu sư muội, ta đau khổ vì nhớ tiểu sư muội quá, có phải tiểu sư muội yêu Lâm sư đệ nỡ bỏ mặc ta không? Nhạc Linh Sang vạn lần không ngờ lệnh Hồ Xuân lại hỏi cô câu này trước mặt Lâm Bình Chi, bất giác hai má cô ửng hồng, vô cùng thẹn thùng. Lệnh Hồ Xuân lại nói tiếp: Tiểu sư muội, từ thuở nhỏ ta và tiểu sư muội cùng lớn lên, cùng vui chơi, cùng luyện kiếm. Ta không biết có điều gì có lỗi với tiểu sư muội mà tiểu sư muội giận ta. Tiểu sư muội muốn đánh, muốn chửi ta thì cứ lấy kiếm đâm lên người ta vài nhát, ta sẽ không một lời oán hận. Chỉ xin tiểu sư muội đừng lạnh nhạt, không ngó ngàng gì đến ta. Đã mấy tháng nay chàng chất chứa những lời ấy trong lòng, không biết đã đắn đo nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần. Khổ nỗi lúc thần trí tỉnh táo, dù có gặp một mình Nhạc Linh Sang, chàng cũng quyết không dám nói ra. Bây giờ chàng hoàn toàn không tự kiềm chế được nữa, bèn thổ lộ lòng mình ra hết. Lâm Bình Chi rất bẽn lẽn, nói khẽ: Tiểu đệ đi ra ngoài một chút. Nhạc Linh Sang nói: Không, không, ngươi nên ở đây chăm sóc cho đại sư ca. Cô mở cửa chạy đến phòng của phụ mẫu, mới tới cửa nghe song thân đang nói tới chuyện dùng Tử Hà thần công trị thương cho đại sư ca. Cô không dám vào, sợ làm gián đoạn câu chuyện của phụ mẫu, bèn đứng ngoài cửa đợi. Nhạc Bất Quần nói: Ngươi đi truyền hiệu lệnh của ta, bảo mọi người tập hợp ở chính khí đường. Nhạc Linh Sang đáp: Dạ. Còn đại sư ca thì sao? Ai trông nom đại sư ca? Nhạc Bất Quần nói: Người bảo Lục đại hữu chăm sóc hắn. Nhạc Linh Sang dạ, rồi liền đi truyền hiệu lệnh. Trong phút chốc, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã xếp hàng theo thứ tự đứng ở chính khí đường. Nhạc Bất Quần ngồi vào ghế chính giữa, Nhạc phu nhân ngồi bên cạnh. Nhạc Bất Quần đảo mắt nhìn, thấy bọn đệ tử đều tụ họp đầy đủ trừ lệnh Hồ Xung và Lục đại hữu. Lão nói: Trong các vị tiền bối đời trước của phái ta, có những vị lúc luyện công đã lầm đường lạc lối, cứ mê muội chuyện luyện kiếm pháp mà sao lãng khí công. Họ không biết võ công thượng thừa trong thiên hạ đều phải lấy khí công làm căn bản. Nếu luyện khí công không đến nơi đến chốn, thì dù kiếm pháp có tinh thâm đến đâu đi nữa, cũng không thể đạt đến đỉnh cao được. Nhưng đáng buồn là các bậc tiền bối này cố chấp, mê muội không chịu tỉnh ngộ, tự làm theo ý mình, còn tự lập thành một tông gọi là Hoa Sơn Kiếm Tông. Trong khi đó, công phu chính tông của phái ta là Hoa Sơn Khí Tông. Hai phe khí tông và kiếm tông tranh chấp nhau mấy chục năm, làm trở ngại việc phát dương quang đại của phái ta, thật đáng buồn. Lão nói đến đây thì thở dài, Nhạc phu nhân thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc, năm lão quái đó sẽ đến đây. Vậy mà sư ca còn chậm rãi kể lại chuyện xưa làm gì? Bà liếc trượng phù một cái chứ không dám nói xen vào, thuận mắt nhìn ba chữ lớn, chính khí đường, trên tấm biển treo ở sảnh, thầm nghĩ. Năm xưa, khi ta mới vào học kiếm ở Hoa Sơn, tấm biển trên sảnh đường đề bốn chữ lớn, kiếm khí xung tiêu, bây giờ đổi lại là chính khí đường, còn tấm biển kia không biết biến đâu mất rồi. Ôi, lúc đó, ta mới chỉ là một tiểu nhi nữ 13 tuổi, bây giờ... Lại nghe Nhạc Bất Quần nói tiếp. Nhưng phải trái chính ta cuối cùng rồi cũng phân minh. 25 năm về trước, phe kiếm tông thất bại thê thảm ra khỏi phái Hoa Sơn, để sư phụ chấp chưởng chức chưởng môn cho đến ngày nay. Không ngờ mấy hôm trước lại có bọn khí đồ Phong Bất Bình, Thanh Bất Ưu, không biết dùng thủ đoạn gì để lừa gạt lòng tin của Tả minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, lấy được cờ lệnh đến đòi trả lại chức chưởng môn bổn phái. Nhiều việc rắc rối nảy sinh, ngũ phái mà hợp lại thì chỉ thêm lắm lời. Từ lâu ta đã muốn nhường ngôi vị cho người hiền tài để yên tâm thanh nhàn nghiên cứu tâm pháp khí công thượng thừa của bổn phái, nhưng đâu có ai chịu gánh cái gánh nặng khó nhọc thay ta. Âu đó là chuyện có cầu cũng không được. Lão nói đến đây lại ngừng một lúc, Cao Căn Minh tiếp lời. Sư phụ, bọn khí đồ Phong Bất Bình của phe kiếm tông đã đi vào đường tà thì chẳng khác chi bọn giáo đồ của ma giáo. Họ muốn trở lại gia nhập bổn môn thì vạn lần không được. Làm sao có thể để mặc cho họ mê muội tiếp nhận chức chưởng môn của bổn phái? Bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử đồng thanh nói, quyết không để bọn cuồng vọng to gan này đạt được mục đích mưu đồ. Nhạc Bất Quần thấy tinh thần của bọn đệ tử mạnh mẽ, liền mỉm cười nói, việc ta làm hay không làm chức chưởng môn thực sự chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn khí đồ tà đạo của phe kiếm tông dẫn dắt bổn phái đem võ học tinh thâm từ mấy trăm năm truyền lại của phái Hoa Sơn hủy diệt trong sớm tối, thì khi chúng ta chết đi còn mặt mũi nào dám nhìn liệt đại tiền bối của bổn phái? Mà tên tuổi của phái Hoa Sơn từ nay trên giang hồ cũng không ai thèm đếm xỉa đến nữa. Bọn Lao Đức Nặc cùng nói, dạ phải, dạ phải. Vậy thì làm thế nào thưa sư phụ? Nhạc Bất Quần nói, chỉ vài tên lẻ tẻ cỡ khí đồ Phong Bất Bình phe kiếm tông thì cũng chẳng ngại gì, nhưng vì chúng đã xin được cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, lại cấu kết với những nhân vật của các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, thì chúng ta không thể xem thường được. Cho nên lão ngừng lại, đưa mắt nhìn bọn đệ tử rồi nói tiếp, chúng ta phải lập tức lên đường đến Tung Sơn gặp Tả minh chủ để cùng lý luận với lão. Bọn đệ tử nghe sư phụ nói mà phát nóng lạnh. Phái Tung Sơn là thủ lãnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, Tả Lãnh Thiền chưởng môn phái Tung Sơn là nhân vật đệ nhất trong võ lâm đương thời. Võ công của họ Tả đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, mưu trí lại cơ biến hơn người. Giang hồ hễ nghe đến ba chữ Tả minh chủ thì không ai không khỏi kiêng dè. Trong võ lâm mà nói đến hai chữ công bằng thì không thể nhận xét một vài câu là xong chuyện. Lời nói mà không hợp nhau thì thường phải dùng đến đao kiếm để giải quyết. Bọn đệ tử đều nghĩ, tuy võ công của sư phụ cao cường cũng chưa chắc là đối thủ của Tả minh chủ. Huống hồ, các sư đệ của Tả minh chủ có đến hơn 10 người, được võ lâm xưng tụng là Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo. Đại Tung Dương Thủ Phí Bần tuy đã chết rồi, nhưng còn lại đến 12 người. 12 người này đều là những cao thủ võ công trác tuyệt. Bọn đệ tử đời thứ hai của phái Hoa Sơn quyết không phải là đối thủ của họ. Chúng ta thiếu suy nghĩ mà lên núi Tung Sơn sinh sự, hả không phải là liều lĩnh lắm ư? Tuy bọn đệ tử nghĩ như vậy nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng. Nhạc phu nhân nghe trượng phu nói, ngấm ngầm khen là diệu kế. Bà nghĩ, kế này của sư ca thật là tuyệt diệu. Chúng ta vì ẩn tránh đào cốc ngũ quái mà bỏ núi Hoa Sơn chạy đi, thì ngày sau giang hồ biết được chuyện này, phái Hoa Sơn ta còn mặt mũi nào nữa? Nhưng nếu lên Tung Sơn hỏi lý lẽ, thì người ngoài biết được sẽ khâm phục chúng ta có dũng khí, nhận thức đúng đắn. Tả Minh Chủ không phải là người ngu ngốc, không hiểu lý lẽ, lên Tung Sơn chưa chắc đã phải chết, không chừng còn có đường để quay về. Bà liền nói, đúng vậy, bọn Phong Bất Bình cầm cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái lên Hoa Sơn gây rắc rối, biết đâu cờ lệnh này do chúng ăn trộm mà có. Dù cho cờ lệnh này đúng là do Tả Minh Chủ ban ra đi nữa, nhưng chuyện môn hộ của phái Hoa Sơn chúng ta, phái Tung Sơn bất tất phải quan tâm. Tuy phái Tung Sơn người đông thế mạnh, Tả Minh Chủ võ công tuyệt thế, nhưng phái Hoa Sơn chúng ta thà chịu chết chứ không chịu khuất phục. Nếu ai nhát gan sợ chết, cứ ở lại đây cũng được. Bọn đệ tử không ai chịu thừa nhận mình nhát gan sợ chết, nên đều nói, sư phụ và sư nương có mệnh hệ gì, đệ tử dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng quyết cũng không từ. Nhạc phu nhân nói, vậy thì tốt lắm, chuyện này không nên chậm trễ, tất cả đi thu xếp, trong vòng nửa canh giờ nữa chúng ta lập tức xuống núi. Ba liền đi thăm lệnh Hồ Xung, thấy chàng chỉ thở thoi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Bà rất đau lòng, nhưng đào cốc ngũ tiên không biết lúc nào sẽ trở lại, nên không thể vì một mình lệnh Hồ Xung mà khiến cho toàn phái Hoa Sơn bị tuyệt diệt. Bà gọi Lục Đại Hữu đem lệnh Hồ Xung vào trong tiểu xá ở phía sau để chăm sóc. Bà nói, Đại Hữu, chúng ta vì chuyện tồn vong của bổn phái phải lên Tung Sơn đấu lý với Tả Minh Chủ một phen. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ mong sao sư phụ người chủ trì được chính nghĩa mà bình an trở về. Thương thế của Xuân Nhi rất trầm trọng, người phải cố gắng chăm sóc y. Nếu có ngoại địch đến, các ngươi phải nhẫn nhục nhường nhịn, đừng để uổng phí tính mạng. Lục Đại Hữu dạ một tiếng, đôi mắt đẫm lệ. Hồi 47, quyết tâm không học Tử Hà Công. Lục Đại Hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ, sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi, rồi buồn rầu trở về tiểu xá nơi lệnh Hồ Xung nằm. Đỉnh núi Hoa Sơn rộng lớn nhưng bây giờ chỉ còn lại đại sư ca đang mê man và một mình y đơn độc. Trước mắt đêm dần buông xuống, bất giác y thấy kinh hãi vô cùng. Lục Đại Hữu xuống bếp nấu một nồi cháo, múc một bát, rồi đỡ lệnh Hồ Xung dậy đút cho chàng được hai muỗng. Đến muỗng thứ ba thì chàng nôn ra hết. Cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra. Lục Đại Hữu rất hoảng sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mùng. Y thẫn thờ như người mất hồn, không biết ngồi như vậy bao lâu. Bỗng nhiên Lục Đại Hữu nghe từ xa có tiếng cú mèo vọng lại. Y ngẫm nghĩ, cú mèo kêu ban đêm là đang đếm lông mi của người bệnh. Nếu chúng đếm xong số lông mi thì người bệnh sẽ chết. Nghĩ thế, y liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng, bôi lên hai mi mắt của lệnh Hồ Xung để cú mèo khó đếm rõ được. Bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại. Lục Đại Hữu vội thổi tắt đèn, rút trường kiếm, đứng thủ ở đầu giường lệnh Hồ Xung. Tiếng chân bước dần dần đến gần, lại đi thẳng về phía tiểu xá. Lục Đại Hữu sợ đến nỗi trái tim dường như muốn nhảy vọt ra ngoài. Y thầm nghĩ, địch nhân biết đại sư ca đang ở đây dưỡng thương thì thật là tai hại. Ta phải làm sao để có thể bảo vệ chu toàn cho đại sư ca được. Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ, Lục Hầu Nhi, Lục Sư Ca có ở trong đó không? Đó chính là giọng của Nhạc Linh Sang. Lục Đại Hữu vui mừng đáp, tiểu sư muội phải không? Ta đang ở trong này. Lục Đại Hữu vội đốt đèn lên, y mừng quá, đưa luôn bàn tay vào đèn dầu, làm dầu văng tung tóe. Nhạc Linh Sang đẩy cửa vào hỏi, Đại Sư Ca thế nào rồi? Lục Đại Hữu đáp, lại thổ huyết rất nhiều. Nhạc Linh Sang đi đến bên giường, đưa tay sờ lên trán lệnh Hồ Xung, thấy trán nóng như lửa. Cô chau mày hỏi, tại sao lại thổ huyết? Lệnh Hồ Xung đột nhiên lên tiếng, tiểu sư muội đấy ư? Nhạc Linh Sang nói, dạ phải, đại sư ca cảm thấy thế nào rồi? Lệnh Hồ Xung nói, cũng không Cũng không sao. Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra một cái bọc vải, cô nói khẽ. Đại sư ca, đây là Tử Hà bí kíp. Gia Gia nói. Lệnh Hồ Xuân ngắt lời hỏi. Tử Hà bí kíp ư? Nhạc Linh Sang nói. Đúng vậy. Gia Gia nói trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành, phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn mới hóa giải được. Lục Hầu Nhi, huynh đọc từng chữ cho đại sư ca nghe đi. Nhưng lục sư ca không được phép luyện, nếu không Gia Gia mà biết được thì lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi. Lục Đại Hữu vui mừng vội nói, ta là cái thá gì mà dám lén luyện nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn. Tiểu sư muội cứ yên tâm đi, ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca mà phá lệ truyền thụ bí kíp, tính mạng đại sư ca có thể cứu rồi. Nhạc Linh Sang nói khẽ, chuyện này lục sư ca không được nói với bất cứ ai. Bộ bí kíp này là do tiểu muội lấy cắp ở dưới gối của Gia Gia đó. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi, tiểu sư muội ăn cắp nội công bí kíp của sư phụ ư? Sư phụ lão nhân gia mà phát hiện ra thì làm sao? Nhạc Linh Sang nói, cái gì phải làm sao? Chẳng lẽ Gia Gia giết tiểu muội ư? Nhiều lắm là chửi tiểu muội vài trận, đánh tiểu muội vài roi. Chả như chuyện này mà cứu được đại sư ca thì Gia Gia má má nhất định vui mừng, không thể kết tội tiểu muội quá nặng được. Lục Đại Hữu nói, phải, trước mắt cứu tính mạng đại sư ca là cần thiết nhất. Lệnh Hồ Xuân bỗng nói, tiểu sư muội đem về đi, trả lại cho sư phụ đi. Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Tiểu muội đã liều lĩnh đánh cắp được bí kíp, trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường núi về đây, tại sao đại sư ca lại từ chối? Đây không phải là lén học công phu, mà là nhằm mục đích cứu tính mạng đại sư ca. Lục Đại Hữu cũng nói, đúng vậy đại sư ca cũng không cần phải luyện hết, chỉ cần luyện vừa đủ để hóa giải tà khí của lục quái, rồi đem bí kíp trả lại cho sư phụ, lúc đó chắc sư phụ cũng sẽ đem bí kíp này truyền lại cho đại sư ca. Đại sư ca là đại đệ tử của trưởng môn, bộ Tử Hà bí kíp này không truyền cho đại sư ca thì truyền cho ai? Chẳng qua không truyền sớm thì truyền muộn, có gì đâu mà lo lắng. Lệnh Hồ Xuân nói, ta thà chết chứ không làm trái sư mệnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể luyện Tử Hà thần công này. Tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xuân gọi được hai tiếng rồi không thở được nữa, lại ngất đi. Nhạc Linh Sang sờ lên mũi Lệnh Hồ Xuân, thấy hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Cô thở dài, nói với Lục Đại Hữu, tiểu muội phải quay về đây. Nếu trời sáng mà chưa về đến miếu thì Gia Gia má má lo lắng lắm. Lục sư ca cố gắng khuyên đại sư ca, dù thế nào đi nữa cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện bộ Tử Hà bí kíp này. Đừng phụ lòng tiểu muội. Cô nói đến đây thẹn đỏ mặt rồi nói tiếp, suốt đêm tiểu muội đã bôn ba vất vả. Lục Đại Hữu nói, ta nhất định sẽ khuyên đại sư ca. Tiểu sư muội, bây giờ sư phụ và các sư huynh sư đệ đang ở đâu? Nhạc Linh Sang nói, tối nay mọi người nghỉ ở miếu Bạch Mã. Lục Đại Hữu nói, ừ, miếu Bạch Mã cách đây khoảng 30 dặm đường núi. Tiểu sư muội bôn ba đi về hết 60 dặm đường đêm, đại sư ca sẽ không bao giờ quên tấm lòng của tiểu sư muội đâu. Đôi mắt Nhạc Linh Sang đỏ hoe, cô nghẹn ngào nói, tiểu muội chỉ mong đại sư ca có thể hồi phục thì đã thỏa nguyện rồi. Chuyện này đại sư ca có nhớ hay không đâu có gì quan trọng. Cô nói xong, hai tay cầm Tử Hà bí kíp để ở đầu giường Lệnh Hồ Xuân, nhìn chàng một chút rồi ra đi. Trải qua hơn một canh giờ, Lệnh Hồ Xuân mới tỉnh lại, mắt chưa mở ra thì miệng đã gọi, tiểu sư muội. Lục Đại Hữu nói, tiểu sư muội đi rồi. Lệnh Hồ Xuân hỏi lớn, đi rồi ư? Đột nhiên chàng ngồi bật dậy, nắm ngực áo Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu sợ hãi giật thót người nói, dạ, tiểu sư muội xuống núi rồi. Tiểu sư muội nói phải về trước lúc trời sáng vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng. Đại sư ca nằm xuống nghỉ đi. Lệnh Hồ Xuân dường như không nghe lời của Lục Đại Hữu, chàng nói, tiểu sư muội đi rồi. Tiểu sư muội đi cùng Lâm sư đệ rồi ư? Lục Đại Hữu đáp, tiểu sư muội đang ở cùng sư phụ và sư nương. Cặp mắt Lệnh Hồ Xuân trừng lên, mặt nhăn, mày nhíu lại. Lục Đại Hữu nói khẽ, đại sư ca, tiểu sư muội rất lo lắng cho đại sư ca. Nửa đêm canh ba, từ miếu Bạch Mã chạy về núi. Tiểu sư muội là một tiểu cô nương mà phải suốt đêm bôn ba 60 dặm đường cả đi lẫn về. Tình nghĩa này đối với đại sư ca thật là tha thiết. Lúc tiểu sư muội sắp đi dặn lại, mong muốn đại sư ca thế nào cũng phải luyện bộ bí kíp này. Mong đại sư ca đừng phụ lòng tiểu sư muội, thiết tha với đại sư ca. Lệnh Hồ Xung nói: Tiểu sư muội nói vậy ư? Lục Đại Hữu nói: Đúng vậy, chẳng lẽ tiểu đệ còn dám nói dối với đại sư ca nữa hay sao? Lệnh Hồ Xung không còn chút khí lực nào nữa, bật ngã ra sau, binh một tiếng, đầu đập mạnh vào thành giường mà không biết đau. Lục Đại Hữu sợ hãi giật nảy người nói: Đại sư ca, để tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe. Lục Đại Hữu cầm bộ Tử Hà bí kíp lên, mở chương đầu tiên ra đọc: Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính. Chí khí mãnh liệt là vốn trời cho, chỉ người bình thường mới không thích nuôi dưỡng nó, mà ngược lại còn dùng tính đại khí. Cái họa của người luyện võ là ở tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đảng. Tàn bạo thì thần nhiễu khí loạn, kiêu ngạo thì xa rời thực tế, xa hoa thì mất đi lòng nhân, dâm đảng thì lòng dạ lang thú. Bốn điều này đều là đao búa chém vào tính khí con người. Lệnh Hồ Xung nói: Người đọc cái gì vậy? Lục Đại Hữu đáp: Đây là chương thứ nhất của Tử Hà bí kíp, phía dưới viết là. Lục Đại Hữu tiếp tục đọc: Phá bỏ bốn tính này mà trở lại ôn hòa chế ngự cái tàn bạo, xa hoa mà nuôi dưỡng chính khí, đánh trống nhà trời, uống nước giếng ngọc, thơ thẩn ao hoa, gõ vào xà vàng, cứ thế mà hành động sẽ có được chút thành công. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: Đây là bí kíp bất truyền của bổn phái mà ngươi đem ra đọc như vậy là đại phạm, mau cất ngay đi. Lục Đại Hữu nói: Đại sư ca, bậc đại trượng phu ngộ biến phải biết tùng quyền, câu nệ tiểu tiết làm chi? Trước mắt việc cứu tính mạng là quan trọng nhất, tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe đây. Lục Đại Hữu đọc phần tiếp theo, giảng giải rõ tình tiết phương pháp luyện khí công thượng thừa, nào là đánh trống trời, uống nước giếng ngọc, nào là thơ thẩn xa hoa, gõ vào xà vàng làm sao. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng quát: Câm đi! Lục Đại Hữu chừng hững ngẩng đầu lên nói: Đại sư ca, làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu ư? Lệnh Hồ Xung tức giận nói: Ta nghe ngươi đọc nội công bí kíp của sư phụ, toàn thân đều thấy khó chịu. Ngươi muốn hãm hại ta trở thành người bất trung bất nghĩa phải không? Lục Đại Hữu sửng sốt nói: Đâu có, làm sao bất trung bất nghĩa được? Lệnh Hồ Xung nói: Bộ Tử Hà bí kíp này đã được sư phụ cầm lên ngọn núi sám hối, có ý muốn truyền cho ta. Nhưng sư phụ phát hiện ra đường lối luyện công của ta không hợp, tư chất ta không bình thường, nên mới thay đổi ý định. Lệnh Hồ Xung nói đến đây thì hơi thở phì phò, rất mệt. Lục Đại Hữu nói: Lần này là việc cứu mạng chứ không phải là học lén võ công, vậy thì hoàn toàn khác lần trước. Lệnh Hồ Xung nói: Chúng ta là đệ tử, tính mạng của mình quan trọng hay ý chí của sư phụ quan trọng? Lục Đại Hữu đáp: Sư phụ sư nương đều mong đại ca thoát chết, đó là điều quan trọng nhất. Huống hồ tiểu sư muội bôn ba trong đêm tối, tình ý sâu nặng mà đại ca lại nỡ phụ lòng tiểu sư muội sao? Lệnh Hồ Xung nghe lòng chua xót, nước mắt tuôn trào, chàng nói: Chính là vì tiểu sư muội đem đến cho ta. Lệnh Hồ Xung này đường đường là một bậc trượng phu, há chịu để cho người ta thương hại. Lệnh Hồ Xung vừa nói câu này, bất giác toàn thân chấn động, thầm nghĩ: Xưa nay Lệnh Hồ Xung ta không phải là người câu nệ, không biết quyền biến để cứu tính mạng mình, thì luyện chút ít nội công của sư môn cũng đâu có sao. Thì ra ta không chịu luyện Tử Hà công là vì giận hờn tiểu sư muội. Tận thâm tâm ta vẫn còn oán ghét tiểu sư muội và Lâm sư đệ vì tiểu sư muội đã lạnh nhạt với mình. Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, sao ngươi nhỏ nhoi ích kỷ đến như vậy? Nhưng Lệnh Hồ Xung lại nghĩ đến chuyện sáng mai Nhạc Linh Sang cùng với Lâm Bình Chi họp mặt, cùng sánh vai nhau đi trên con đường dài đến Tung Sơn, không biết họ sẽ nói với nhau bao nhiêu lời, hát không biết bao nhiêu khúc sơn ca. Ngực chàng đau nhói, nước mắt lại chảy dài trên má. Lục Đại Hữu nói: đại sư ca sai rồi. Từ thuở nhỏ tiểu sư muội đã cùng lớn lên bên cạnh đại sư ca, hai người giống như sư huynh sư muội ruột thịt. Lệnh Hồ Xung nói lẩm bẩm: ta đâu muốn như sư huynh sư muội ruột thịt với tiểu sư muội, nhưng điều này thật khó nói ra. Lục Đại Hữu nói tiếp: tiểu đệ đọc tiếp đây. Đại sư ca nghe từ từ, nhất thời nhớ không được thì tiểu đệ đọc qua nhiều lần. Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính, chí khí mãnh liệt là vốn trời cho. Lệnh Hồ Xung hét: đừng đọc nữa. Lục Đại Hữu nói: dạ đại sư ca, bữa nay tiểu đệ đành không thể vâng lời đại sư ca được. Tiểu đệ xin gánh hết tội lỗi phản bội sư mệnh về mình. Đại ca không nhìn một chữ trong pho Tử Hà bí kíp này thì không có tội lỗi gì ráo. Đại ca nằm liệt giường, cái đó gọi là không tự chủ được mình. Đây là Lục Đại Hữu bức bách đại ca phải nghe để luyện công. Võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính. Cái họa ở người luyện võ là tính tàn bạo, tính kiêu ngạo, tính xa hoa, tính dâm đãng. Lục Đại Hữu đọc một tràng dài. Lệnh Hồ Xung dù không muốn nghe nhưng chữ nào chữ nấy cứ lọt vào tai. Lục Đại Hữu đọc từ đầu đến cuối một lượt. Lệnh Hồ Xung đã quyết không chịu luyện, nhưng lại nghĩ nghe đọc kiểu này gần như là coi trộm sách rồi. Giả tỷ thương tích chàng nặng nề mà chết thì cũng không ai biết chàng từ chối chịu luyện Tử Hà công. Cứ nghĩ là chàng luyện không thành mà cười cho sái quai hàm. Lục Đại Hữu muốn cứu mạng chàng mà chàng lại phụ lòng thì thật là bất nghĩa. Lệnh Hồ Xung rên lên đau đớn. Lục Đại Hữu kinh hãi hỏi: đại sư ca thấy trong người ra sao? Lệnh Hồ Xung nói: người kê đầu ta lên cao một chút. Lục Đại Hữu dạ, đưa hai tay nâng đầu đại sư ca lên. Lệnh Hồ Xung ngưng tụ chân khí, đột ngột phóng chỉ ra trúng huyệt đảng trung trước ngực Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung tuy khí lực suy kiệt nhưng phóng một chỉ thì trúng liền. Lục Đại Hữu không kêu lên được tiếng nào, người nhũn ra nằm xuống cạnh lò sưởi. Lệnh Hồ Xung cười nhăn nhó: Lục sư đệ, tiểu huynh xin lỗi sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm nghỉ, chỉ vài giờ là huyệt đạo tự giải khai. Chàng gượng dậy bước xuống khỏi giường, mắt không nhìn bộ Tử Hà bí kíp, cầm cây róng cửa làm gậy bước ra ngoài.